Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Chúng ta thật là được phước hạnh vì chúng ta đã đi suốt loạt bài Thi Thiên 18. Và hôm nay là bài cuối cùng, bài số 12, Cảm Tạ và Tôn Cao Danh Chúa. Và tôi tin rằng Chúa ngày ban phước cho Thi Thiên này để giúp đỡ đời sống của chúng ta thấy một chương trình của Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta qua đời sống của David. Một con người bị thất bại, một con người chạy trốn kẻ thù, nhưng mà ông có những cái bí quyết để dẫn ông đến thành công. Ông cũng là người cũng đã từng có sự vấp phạm, tổn thương trong cuộc đời của ông, nhưng mà ông biết đường để trở về lại với Chúa, ông biết cách để ăn năn, ông biết cách để tự gây dựng đời sống của mình qua lời của Đức Chúa Trời, qua sự thờ phượng riêng tư với Ngài. Cho nên Chúa, Ngài đã ban phước trên đời sống của ông và giúp đỡ ông vượt qua những sự khó khăn, vượt qua những sự đổ vỡ trong cuộc đời của ông và sử dụng ông. Và chúng ta thấy được cái cách của ông cầu nguyện và Chúa Ngài trả lời như thế nào, thì đây cũng là một điều để khích lệ đời sống của chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta tin rằng Chúa Ngài sẽ trả lời cầu nguyện của chúng ta nếu chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Ngài, đó là theo lời của Ngài. Và Chúa, khi Chúa nghe, Chúa sẽ đến và giải cứu chúng ta. Và khi Chúa giải cứu chúng ta thì Ngài sẽ đem chúng ta ra khỏi sự gian truân. Và không phải dừng lại đó, nhưng mà sau khi được giải cứu ra khỏi sự gian truân thì Ngài cho chúng ta thấy cái trách nhiệm của mình đối với Chúa, và Ngài bày tỏ tấm lòng của Ngài hay là cái cách của Ngài đối với chúng ta. Và chúng ta cũng biết khi mà Chúa Ngài bày tỏ, Ngài giúp đỡ chúng ta thì Ngài cho chúng ta đến một thời điểm bứt phá, vượt qua khỏi kẻ thù, và kẻ thù không thể nào bắt chúng ta được nữa, nhưng mà chúng ta sẽ được ơn của Chúa để vượt qua tường thành, vượt qua những cái hàng rào mà ma quỷ muốn ngăn trở đời sống của chúng ta. Và Ngài cũng sẽ dẫn chúng ta đến một cái thời điểm là được trang bị cho sự chiến trận. Và tôi tin rằng Chúa của chúng ta là Chúa của chiến trận, Ngài là Jehovah vạn quân, cho nên Ngài muốn con dân của Chúa biết được chiến trận của Ngài ban cho chúng ta, biết được chiến lược của thiên đàng. Và qua cuộc đời của David, chúng ta thấy được kẻ thù của chúng ta như thế nào. Ngày hôm nay kẻ thù của chúng ta không phải là con người đối diện đánh trận với David như khi xưa, nhưng mà chiến trận của chúng ta qua quyền lực của sự tối tăm, và nó dùng những con người, nó dùng những cái công cụ của nó để tấn công lại đời sống của chúng ta. Và một kẻ thù lớn nhất mà chúng ta cần phải giải quyết liên tục đó là bản ngã của chúng ta, con người của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cách để chiến trận như thế nào và đắc thắng khải hoàn cho Chúa. Vì nhiều khi chúng ta đi ra ngoài chúng ta thắng, nhưng mà chúng ta về với cái con người thật của chúng ta thì chúng ta bị hành hạ, bị ma quỷ nó tấn công vào đời sống của chúng ta và tiêu diệt chúng ta. Và chúng ta đã trải qua bài David đã được Chúa tôn trọng khi ông học hết những cái điều mà Chúa muốn ông học. Và sau đó thì Chúa Ngài rất là tôn trọng ông, và Chúa đã làm cho những kẻ thù của ông phải suy phục ông. Và chúng ta nhớ nghe lại những bài này để chúng ta thấy Chúa Ngài dẫn chúng ta đi từng bước, và chúng ta sẽ có sự đắc thắng lớn lao của Chúa. Và bài cuối cùng hôm nay chúng ta sẽ coi thế nào khi David được Chúa tôn trọng thì bây giờ ông tôn trọng Chúa. Rất là dễ chúng ta bị rớt trong điểm này. Nhiều khi chúng ta không biết cách tôn trọng Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học. Và tôi xin phép được cầu nguyện. Cha ơi, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con đến với Đức Chúa Cha. Chúng con cầu xin sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh ở với chúng con. Vì Kinh Thánh là do Đức Thánh Linh soi dẫn. Ngài là tác giả. Cho nên chúng con cần sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con, Ngài dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Vì khi chúng con biết lẽ thật thì lẽ thật buông tha chúng con. Và Chúa ơi, lẽ thật đó là chính Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên con xin Chúa Ngài bày tỏ chương trình và ý muốn của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng con, và cho chúng con bước theo chân của Chúa Giêsu, bước theo những gì mà Chúa muốn dạy mà Ngài để lại chúng con qua lời của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho lòng của chúng con được mở ra để Ngài có thể đưa lời của Ngài và xây đắp trong cuộc đời của chúng con để thiên đàng được hoạt động. Và Chúa ơi, lòng của chúng con là nơi Chúa ngự, lòng của chúng con là nơi Chúa hiện diện một cách rất là mạnh mẽ, và từ nơi đó chúng con sẽ kinh nghiệm được Ngài một cách rất là phước hạnh, và thiên đàng hoạt động trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, con dâng thì giờ này cho Chúa và xin sự tế trị của Ngài. Và Ngài giúp cho chúng con sau khi học xong, chúng con có thể làm được mọi sự, nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học Thi Thiên 18 từ câu 46 đến 50. Câu ghi nhớ của chúng ta trong Gia Cơ đoạn 1 câu 25: những kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời mình. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18, chúng ta sẽ thấy được cái mục đích của chúng ta bước đi theo Chúa, mục đích của chúng ta học lời của Chúa. Thì ở đây chúng ta sẽ coi là chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương. Lời Chúa là gương để chúng ta soi, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài. Cái nghĩa là càng nhìn vào tấm gương của Chúa, là sự vinh hiển của Chúa trong lời của Đức Chúa Trời, thì Ngài bắt đầu Ngài thánh hóa chúng ta, Ngài biến hóa chúng ta, và Ngài làm cho chúng ta được trở nên giống như Ngài. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời từ ban đầu. Và chúng ta sẽ đi từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẫn chúng ta để một hành trình càng gần Chúa hơn, càng yêu Chúa hơn, càng tin cậy Chúa hơn và càng trở nên giống Chúa hơn. Và trong bài học vừa rồi, khi mà David được Chúa, Ngài tôn trọng ông, và Chúa lập ông để trở nên một người cai trị trong dân Israel. Và Chúa khiến cho tất cả kẻ thù phải suy phục. Và ông rất là được tôn trọng. Và Chúa ban cho ông rất là nhiều chiến trận đắc thắng và làm nổi danh ông. Trong câu Thi Thiên 18:46, chúng ta sẽ coi cái cách ông David ông tôn cao Jehovah, Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Jehovah hằng sống, đáng ngợi khen hòn đá tôi, nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao. Chúa phải được tôn cao trong đời sống của chúng ta. Chưa đó Chúa làm cho chúng ta bất cứ điều gì, chỉ cần chúng ta được sự cứu rỗi, có nghĩa là đáng lý chúng ta bị quăng vào địa ngục, đáng lý chúng ta bị hành hạ, bị cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống trên chúng ta, thì Chúa đã giải cứu chúng ta và ngày đêm chúng ta từ khỏi vũng bùn lắm gớm ghê, từ nơi hố sâu tội lỗi, từ nơi sự thất bại, từ nơi mà chúng ta không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Ngày đêm chúng ta ra, Ngài rửa chúng ta, Ngài thánh hóa chúng ta, Ngài nâng đỡ chúng ta và Ngài đặt cho chúng ta một địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Và Ngài phải trả giá bằng mạng sống của Ngài, Ngài phải trả giá bằng chính huyết của Ngài để làm của lễ chuộc tội và xưng công bình cho những kẻ Ngài cứu chuộc. Chỉ nổi điều đó thôi cũng đủ để đáng tôn cao Ngài. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không biết tôn cao Chúa. Chúng ta đòi hỏi Chúa phải làm cái này, Chúa phải làm cái kia. Nhưng mà nếu ai đó có tấm lòng để cảm tạ ngợi khen Chúa, thì đó là của lễ đẹp lòng Ngài, của lễ để tôn vinh Ngài. Và Ngài sẽ giáng phước xuống trên người biết tôn trọng Ngài, biết tin cậy nơi Ngài và biết dâng lên Chúa lòng biết ơn trước mặt Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi đấng hằng sống ở trong phục truyền đoạn 32 câu 29. Bây giờ hãy xem, ta là Đức Chúa Trời, ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành. Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được. Vì ta giơ tay lên trời mà thề rằng, ta quả thật sống đời đời. Chúa là đấng sống đời đời, hôm qua, ngày nay, đời đời, Ngài vẫn y nguyên. Ngài không bị già nua, Ngài không bị yếu vì cớ tuổi tác của Ngài. Và chúng ta thật là được phước vì chúng ta có một Đức Chúa Trời quyền năng, y nguyên và phước hạnh. Và trong Khải Huyền đoạn 10 câu 6, Thiên Sứ của Chúa đó, chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Trong thời kỳ của phục truyền ngật lệ ký, Chúa Ngài xưng Ngài là đấng hằng sống. Trong Khải Huyền là sách cuối cùng, các thiên sứ của Chúa cũng xưng rằng Ngài là đấng hằng sống đời đời. Và Ngài là đấng dựng nên trời, đất, muôn vật bất cứ cái gì Ngài cũng đều dựng nên cả, cho nên Ngài có quyền trên mọi vật, Ngài có quyền trên mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta, khi chúng ta hiểu được điều đó, rất dễ để chúng ta cảm tạ Chúa là chúng ta có đấng hằng sống đời đời. Và khi Chúa hằng sống, Ngài nhìn thấy từng công việc, Ngài nhìn thấy mỗi tấm lòng, Ngài nhìn thấy những điều gì đang xảy ra chung quanh cuộc đời của chúng ta. Tôi hình dung khi Chúa Ngài nhìn xuống ông David, thấy ông chạy vòng vòng, thấy ông bị rượt đuổi, Chúa biết hết mọi sự. Nhưng mà Ngài vẫn cho phép xảy ra để Ngài huấn luyện ông trở nên một chiến sĩ giỏi. Ngài huấn luyện ông để trở nên người chăn chiên và làm công việc của Chúa cho dân Israel của Ngài. Cho nên ngày hôm nay nhiều khi chúng ta cũng trải qua những cảnh khổ, chúng ta trải qua những cái sự đau đớn, sự mất mát, những sự tổn thương, nhiều khi những sự sỉ nhục. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta hằng sống, Ngài nhìn và Ngài thấy, và Ngài có một chương trình tốt cho những người nào để lòng tin cậy nơi Ngài giống như David. David có lúc ông cũng khóc, có lúc ông cũng cảm thấy bị tổn thương, có lúc ông cũng cảm thấy cô đơn. Khi chúng ta đọc trong Thi Thiên, chúng ta sẽ thấy những bài ca của David đã để lại, và những bài ca nó đem đến sự khích lệ cho chúng ta khi chúng ta dùng đó để cầu nguyện, để tôn cao danh của Ngài. Và chúng ta cảm ơn Chúa, không những Ngài là đấng hằng sống, và Ngài đến thế gian này, Ngài chết và Ngài đã sống lại, và Ngài về trời. Ngài không nói: ôi, ta đã làm hết rồi, bây giờ ta xong rồi, còn các ngươi thì tự ráng mà tìm kiếm, tự ráng mà nên thánh, tự ráng mà đắc thắng. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài ban cho chúng ta lời của Đức Chúa Trời, và lời của Ngài là lời hằng sống. Và khi chúng ta tin lời của Ngài, chúng ta bước đi trong lời của Ngài, thì điều gì sẽ xảy ra? Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 23, anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta biết Đức Chúa Trời hằng sống, mà nếu chúng ta không có nhờ lời của Ngài để Ngài thay đổi đời sống của chúng ta, chúng ta được sanh lại bởi lời của Đức Chúa Trời. Và Gia-cơ nói là chúng ta hãy nhờ cái lời được cấy trồng trong chúng ta đó để cứu được linh hồn của chúng ta. Cái tâm linh của chúng ta khi chúng ta được giải cứu, nó được sống lại với Đức Chúa Trời, nó được nối kết với Đức Chúa Trời. Nhưng mà vì cớ cái tâm linh này nó đang sống trong một con người xác thịt, mà cái xác thịt này nó đã bị bán cho Satan, nó đã bị bán. Cho nên chính điều đó chúng ta rất là dễ nghe theo tiếng của ma quỷ hơn là nghe theo tiếng Chúa. Và ngày hôm nay có nhiều người nói là: làm sao để tôi nghe tiếng Chúa? Làm sao để tôi biết được ý Chúa? Tất cả đều nằm trong lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà vì cớ đời sống của chúng ta đó, nó có nhiều cái sự hư nát, nó có nhiều cái sự tổn thương, cay đắng, buồn phiền, giận hờn, và chúng ta làm theo ý riêng của mình, cho nên chúng ta gặt lấy sự hư nát. Bây giờ nhờ lời của Đức Chúa Trời, khi chúng ta tin Chúa, Ngài cho chúng ta được sanh lại với Ngài, Ngài làm cho lời của Ngài trở nên sống động và bắt đầu thánh hóa đời sống chúng ta. Và lời của Chúa là sự sống, lời của Chúa là sự sáng, lời của Chúa là quyền năng, lời của Chúa là ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Cho nên khi chúng ta biết được trong lời của Ngài có sự sáng, và trong sự sáng của Ngài chúng ta tìm được sự sáng, và lời của Chúa là sự sáng và là sự sống, cho nên tất cả đều nằm ở trong lời của Đức Chúa Trời, và đây là cơ nghiệp Chúa để dành cho tất cả con cái của Ngài. Cho nên người nào học lời Chúa một cách hết lòng, khao khát sự biến đổi của Chúa, Ngài sẽ biến đổi đời sống của chúng ta, và chúng ta mặc lấy tâm trí mới, mặc lấy tấm lòng mới, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời để Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi con người hư nát tội lỗi này, để làm theo ý muốn của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy vì cớ chúng ta là con người, chúng ta sống giữa thế gian này, rất là nhiều sự cám dỗ, rất là nhiều điều chúng ta phải đối diện. Nhưng mà nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ lời của Ngài, Ngài sẽ giữ chúng ta, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta, và Ngài làm cho đời sống của chúng ta trở nên nơi Chúa ngự. Và lòng của chúng ta thay vì nghĩ những điều gian ác, nghĩ những điều ích kỷ xấu xa, thì lời của Đức Chúa Trời Ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Khi quý vị nghe thế này, quý vị nghĩ: ôi chắc cổ dạy như vậy thì chắc đời sống của cổ chắc là thánh khiết lắm. Tôi cũng giống như bao nhiêu người. Tôi chia sẻ cho anh em có nghĩa là tôi cùng đang học với anh em. Tôi cần sự giúp đỡ của Chúa từng giây phút trong cuộc đời của tôi giống như tất cả anh em. Và ngày hôm nay tôi nhìn vào cái thế giới tôi đang sống, biết bao nhiêu các đệ tớ Chúa, biết bao nhiêu con người bắt đầu họ bị sa ngã. Và tôi nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời để giữ tôi và giữ từng anh chị em của chúng ta là những người đang cùng tiến bước với Chúa. Không có gì để khoe khoang đời sống đức tin của mình đâu quý vị. Ngày hôm nay chúng ta mạnh mẽ, nếu chúng ta không tiếp tục bám víu ở trong lời của Đức Chúa Trời, nối kết với Ngài, thì ngày mai nó lại khác rồi. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta tiếp tục ở trong lời hằng sống, trong sự khiêm nhường, trong sự hạ mình, để xin Chúa Ngài giúp chúng ta. Cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta sai, Chúa Ngài giúp cho chúng ta tiến bước, Chúa Ngài sửa lại những sự sai trật của chúng ta. Khi cuộc đời của tôi nhìn và tôi thấy mình có nhiều sự vấp váp, nhưng mà qua cái sự thất bại đó, tôi học được để tôi nhờ Chúa giúp tôi trong những ngày kế tiếp. Trước đây khi tôi gặp sự thất bại là tôi bỏ cuộc, tôi không muốn liên quan gì đến việc đó nữa. Nhưng mà càng gần Chúa Ngài ban cho tôi có sức mạnh là thất bại, chúng ta sẽ nhờ Chúa đứng lên để tiếp tục cái hành trình. Vì từ nay cho đến ngày mà chúng ta gặp Chúa, chúng ta cũng có rất là nhiều sự vấp váp. Nhưng mà bởi ân điển của Ngài, sự thương xót của Ngài, Ngài sẽ giữ chúng ta, giúp chúng ta và ở cùng chúng ta và nâng đỡ cuộc đời của chúng ta giống như Ngài làm cho cuộc đời của David. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ học về sự thất bại của David, sự thất bại của những con người nổi tiếng trong Kinh Thánh, và chúng ta sẽ thấy được ân điển của Đức Chúa Trời khi chúng ta biết trở lại để ăn năn với Ngài. Cho nên nhờ lời của Ngài khuấy động trong chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta kịp thời ăn năn để chúng ta không đi trong sự hư nát và tiếp tục ở trong sự hư nát, đó là tội lỗi. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con tôn cao Ngài. Con tôn cao Jehovah, đấng hằng sống của chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài sống và Ngài đang sống trong chúng con. Ngài sống thì chúng con sẽ được sống với Ngài. Và chúng con hiện đang nhờ Ngài, nhờ lời của Đức Chúa Trời để làm cho chúng con càng ngày được biến đổi, trở nên giống như Ngài. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con được ở trong lời của Ngài và lời của Ngài ở trong chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài tha thứ nếu trong những ngày qua chúng con không có thấy lời của Đức Chúa Trời là quan trọng. Chúng con học để cho biết mà chúng con không biết cách để ứng dụng, hoặc là chúng con ứng dụng một ít rồi sau đó thì chúng con để xác thịt cai trị trong cuộc đời của mình. Giờ phút này con hạ mình xuống, con xin sự tha thứ của Ngài, và bởi lời của Ngài xin làm cho chúng con được vững vàng, làm cho chúng con được sanh lại, liên tục đổi mới ở trong Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và bây giờ ông ngợi khen hòn đá của ông, đó là chính mình Chúa. Tại sao ông ngợi khen hòn đá của ông? Vì Chúa ở trong Samuel nhì đoạn 23 câu 3 nói như thế này: Đức Chúa Trời của Israel, hòn đá lớn của Israel. Và ở trong Samuel thứ nhì đoạn 22 câu 3: Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chứng cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi, hỡi đấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. Ở trên ông ngợi khen Chúa vì Ngài là đấng hằng sống. Bây giờ ông ngợi khen Chúa Ngài là hòn đá của ông. Bây giờ hòn đá nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Tôi chỉ dùng một cái ý nghĩa, đó là đấng giải cứu. Vì nơi Ngài là cái nơi để chúng ta nương náu mình. Chúng ta sẽ coi lại suốt trong cuộc đời của chúng ta nương náu vào điều gì? Có nhiều người họ nương dựa vào tiền bạc, có nhiều người họ nương dựa vào hội thánh, có nhiều người họ nương dựa đức tin của mình vào một con người đó nào đó. Nhưng mà con người chỉ là con người. Vì con người chỉ một thời gian rồi sẽ qua đi, tất cả những cái gì nơi thế gian này không có tồn tại. Nhưng mà khi chúng ta để lòng mình nương náu nơi Đức Chúa Trời, có nghĩa là ngửa trong ở nơi Ngài, chờ đợi ở nơi Ngài, tìm kiếm ở nơi Ngài. Có một câu chuyện nói rằng có một bà kia, bà quỳ gối, bà cầu nguyện, bà tha thiết, bà xin sự giúp đỡ của Chúa. Sau đó thiên sứ của Chúa sai xe lửa, ngựa lửa chở hết tất cả những cái gì mà bà xin đem xuống cho bà. Nhưng mà sau đó thì thấy thiên sứ chở mẹ lại. Thì Chúa mới hỏi thiên sứ tại sao vậy? Thì thiên sứ nói hồi nãy bà cầu nguyện, bà rất là khao khát để Chúa giúp. Nhưng mà khi đến nơi đó, bà chạy qua hàng xóm để bà nhờ rồi. Cho nên chúng ta thấy chúng ta nhiều khi quỳ gối cầu nguyện là khác, mà đứng dậy nói là khác. Bước ra khỏi phòng cầu nguyện là khác. Cho nên đời sống của chúng ta hãy nhờ Chúa để nương dựa ở nơi Ngài. Có những người sống một mình, có những người có rất là nhiều điều chúng ta không có những khả năng, không có những cái tài năng giống như những người khác. Nếu người nào đó nương dựa vào Chúa là vần đá muôn đời, Ngài sẽ không bao giờ bỏ người đó. Ngài sẽ bảo vệ người đó khi người đó nương náu mình nơi Ngài. Và Chúa là cái thuẫn đỡ, cái sừng chững cứu. Cho nên Chúa khi gặp việc gì, thay vì mình đỡ, nhưng mà mình đã, ngày hôm đó mình đã để Chúa đứng trước trong cuộc đời của mình. Mình đã có thời giờ để tìm kiếm Chúa, thì Chúa Ngài sẽ đỡ hết giùm cho mình. Chúng ta đang để Chúa ở đâu trong cuộc đời của mình? Thường chúng ta thích, Chúa ơi ban phước cho con, Chúa ơi mở đường cho con, tiếp trợ cho con, giúp đỡ chồng con cái của con, vợ của con, hay là anh chị em với chúng ta có một hàng loạt dài để dâng lên Chúa vấn đề cầu xin. Nhưng mà có bao nhiêu người biết rằng hãy để Chúa đứng trước, vì Ngài là cha của chúng ta, Ngài là Chúa của chúng ta, Ngài là đấng hằng sống của chúng ta, Ngài là hòn đá của chúng ta. Thật sự ma quỷ mà nó đạp cái là chúng ta chết liền. Nhưng mà Chúa là hòn đá của chúng ta, Ngài rất là cứng, Ngài rất là vững vàng. Cho nên nội hòn đá đó lăn tụi nó cũng chết. Cho nên ở đây chúng ta nhờ Chúa, Ngài sẽ đỡ cho chúng ta, Ngài sẽ cứu cho chúng ta. Mà Chúa còn nói, Ngài là khi là Ngài hòn đá thì Ngài là ngọn tháp cao, là nơi nương dựa của tôi. Chúa rất là kiên cố, cho nên người công bình chạy vào đó sẽ tìm được nơi ẩn núp, chạy vào đó sẽ được an toàn. Khi chúng ta bị kẻ thù đánh, tốt nhất là chạy vào phòng cầu nguyện, tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài đã bảo vệ vì cớ David nương dựa vào Ngài, chạy vào trong ngọn tháp của Ngài. Ngày hôm nay không những chúng ta chạy vào trong ngọn tháp, mà chúng ta chạy vào trong tấm lòng của Ngài. Chúng ta sẽ được rất là an toàn khi chúng ta ở trong cánh tay đời đời của Ngài. Và ông ca ngợi rằng hỡi đấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. Khi tôi đọc câu kinh thánh này, một hình ảnh Chúa Ngài cho tôi thấy được cái sự hung bạo, cái sự tàn sát của Saul và những kẻ thù của ông trong thời điểm bây giờ rất là nhiều. Và nhưng mà Chúa Ngài cho ông để biết được rằng Ngài bảo vệ ông. Khi David chạy trốn ở trong cái bọng đá, thì ông Saul đã vào đó và đi tiểu tiện hay là đại tiện gì đó. Thì khi mà ông vào đó rất là gần, và David có thể giết ông Saul trong thời điểm đó. Nhưng mà ông không làm. Và ông cắt cái vạt áo của ông Saul. Ở đây chúng ta sẽ thấy được cái sự giải cứu của Chúa. Hai điều. Thứ nhất, Chúa giải cứu David không đụng đến người được Chúa sức dầu. Vì khi ông đụng đến, chưa chắc ông được ơn được phước giống như sau này ông đã được Chúa tôn cao ông, được Chúa ban phước cho ông. Cái thứ hai, Chúa bảo vệ. Nếu lúc đó mà David không giết, nhưng mà đoàn tùy tùng của ông, bất cứ người nào có một tiếng động nào, thì chắc chắn Saul cũng sẽ hủy diệt hết tất cả những người đó. Nhưng đó là lý do Chúa Ngài cứu tay của chúng ta khỏi làm những việc hung bạo, và Ngài cứu chúng ta khỏi kẻ quỷ diệt là kẻ hung bạo. Nó dùng những con người để rượt đuổi cuộc đời của chúng ta. Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời, hãy phó thác cho Ngài, vì Ngài là đấng giải cứu chúng ta, và Ngài cũng là đấng binh vực cuộc đời của chúng ta. Và Chúa là đấng, Ngài là hòn đá của ông, vì Ngài là đấng giúp do dân sự Ngài đắc thắng. Và điều này chúng ta đã thấy Môi-se, ông cũng kinh nghiệm được điều này với dân Israel, vì Chúa rất là thương dân Israel. Và chúng ta là những dân Israel thuộc linh, cho nên mắt của Ngài đương chăm xem mỗi cuộc đời của chúng ta. Trong phục truyền đoạn 32 câu 30, nhược bằng hòn đá không có bán chúng nó, và Jehovah không giao nộp chúng nó, thì làm sao một người rượt nổi ngàn người và hai người đuổi 10.000 người trốn đi? Cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên dân sự của Chúa, ở trên quân đội của Ngài. Cho nên Ngài làm những công việc lớn lao và Ngài ban cho họ một sức lực để có thể chiến trận. Và khi chúng ta có danh của Đức Chúa Giêsu, chúng ta có quyền năng của Ngài cũng đang ở trong chúng ta. Và Chúa, Ngài đã sai đội thiên binh của Chúa đến để giúp đỡ cho đội bên dân Israel. Ngày hôm nay, thiên binh của Chúa, thiên sứ của Chúa sẵn sàng phục vụ những con người nào tin cậy nơi Ngài, bước đi với Ngài. Và quyền năng của Chúa làm vượt quá sự suy tưởng cầu xin của chúng ta. Cho nên thay vì nhờ sức của chúng ta, hãy nhờ vào hòn đá của chúng ta, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và Chúa, Ngài là vần đá cho các thời đại. Ở trong Ê-sai đoạn 26 câu 4, hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại. Ngài vẫn y nguyên, Ngài vẫn tồn tại, Ngài vẫn quyền năng. Cho nên khi chúng ta trở lại với Ngài, chúng ta nhờ cậy nơi Ngài, không bao giờ bị hổ thẹn. Và khi chúng ta biết rằng chúng ta ngợi khen hòn đá của chúng ta, vì Ngài là đấng giải cứu, vì Ngài là đấng giúp đỡ cho chúng ta đắc thắng, vì Ngài là đấng tồn tại, thì Ngài muốn chúng ta hãy xây nhà của chúng ta trên vần đá đó. Có nghĩa là ở trên cái vần đá đó, sinh hoạt trên cái vần đá đó. Trong Luca đoạn 6 câu 48, kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Cho nên khi chúng ta nghe và làm theo lời của Chúa, chúng ta giống như những người khôn, cất nhà mình trên hòn đá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra lại, chúng ta làm bao nhiêu lời của Đức Chúa Trời mong muốn trong cuộc đời của chúng ta. Ngồi để kiểm tra trong ngày hôm đó, ý riêng của chúng ta bao nhiêu phần trăm, ý Chúa bao nhiêu phần trăm, ý của ma quỷ bao nhiêu phần trăm, ý của người khác bao nhiêu phần trăm, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta như thế nào trong cái sự liên kết của chúng ta với lời của Chúa. Cho nên chúng ta xây trên nhà của Ngài, trên vần đá của Ngài, thì Ngài là đấng bảo vệ chúng ta. Và ở đây Chúa Ngài dùng cái chữ là đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Chúa không muốn chúng ta hời hợt đặt đức tin của chúng ta. Nói, ô bây giờ tôi đặt đức tin tôi trên đá rồi đó. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta là những người tìm kiếm, những người có lòng khao khát, những người để càng ngày đi càng sâu vào trong tình yêu của Ngài, trong lời của Ngài. Học lời của Chúa rất là nghiêm túc. Học để biết cách xây cái nhà của mình, là đức tin của mình, trên vần đá của Chúa, thì trong cuộc đời của chúng ta không người nào không trải qua những sự khó khăn, thử thách. Nhưng mà người nào đứng vững, đó là ngôi nhà đã được xây ở trên vần đá của Chúa Giê-xu, đó là trên lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Ngài là vần đá. Chúa Giê-xu là vần đá. Để chúng ta nghe, chúng ta làm theo lời của Chúa, thì chúng ta được an toàn. Và Chúa Ngài nói, hội thánh của Chúa Ngài xây trên vần đá. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18, còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-rơ, Phi-rơ là viên đá. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Chúa Ngài đặt hội thánh giữa thế gian. Ma quỷ muốn đặt thế gian vào giữa hội thánh. Nhưng mà Chúa của chúng ta, khi chúng ta tin vào Ngài, chúng ta đặt cái đức tin ở nơi Ngài, thì Ngài xây dựng cái hội thánh đó trên Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay, nhiều khi hội thánh của chúng ta chưa biết là chúng ta tin cái gì. Có một bà kia, ông thấy bà đi nhà thờ nhiều lắm. Cho nên ông phỏng vấn bà, ông hỏi rằng bà đi nhà thờ nhiều như vậy thì đức tin của bà tin vào cái gì? Bà nói tôi tin những gì mà những người trong hội thánh tin. Ông mới hỏi vậy thì những người trong hội thánh của bà tin cái gì? Bà nói những người trong hội thánh tin những cái gì mà tôi tin. Ông mới hỏi vậy bà với hội thánh của bà đã tin vào cái gì? Bà mới nói là hội thánh của tôi và tôi tin giống nhau. Cho nên họ không biết họ tin cái gì. Đó là lý do khi vấp phạm điều gì, bỏ Chúa. Chỉ cần người ta không chào mình, chỉ cần người ta giành cái ghế của mình, chỉ cần người ta nói những điều có vẻ là không vui với mình, là bắt đầu chúng ta từ từ ngồi lui lại đằng sau để từ từ rút cho nó im. Vì sao? Vì đức tin của chúng ta xây ở trên con người. Bây giờ Chúa Ngài muốn hội thánh của Chúa được xây ở trên Chúa Giê-xu. Và chính Chúa Giê-xu Ngài là vần đá của mọi thời đại, thì cửa âm phủ không thể thắng được hội đó. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta đời sống cá nhân, chúng ta xây ở trên lời, nhưng mà đời sống của chúng ta cũng phải có một cái tập thể để chúng ta tham dự, để chúng ta cùng lớn lên, để chúng ta được vững vàng. Và xin Chúa Ngài ban phước cho hội thánh của Chúa, hãy có trách nhiệm để cầu nguyện cho hội thánh của Chúa là hội thánh có lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh có Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước và giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa kính yêu của chúng con vui mừng, ngợi khen Ngài vì Ngài là hòn đá của chúng con. Vì Ngài là đấng giải cứu chúng con, Ngài là đấng giúp chúng con đắc thắng, Ngài là đấng tồn tại đời đời và Ngài là đấng giúp cho chúng con để chúng con được xây đức tin của mình ở trên nền của Ngài, đó là lời của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa giúp cho chúng con và hội thánh của Ngài được vững vàng. Thay vì chúng con rủa sả hội thánh thì chúng con sẽ chúc phước cho hội thánh. Thay vì chúng con đòi hỏi những gì hội thánh làm cho chúng con thì chúng con là những người sẽ góp phần cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì chúng con thật là được phước vì chúng con đang thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống. Xin Chúa cho chúng con đến với hội thánh của Chúa một sự tươi mới. Chúng con đến để làm đẹp lòng Ngài. Chúng con đến để thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống của chúng con. Chúng con không đến để thỏa mãn cái xác thịt này, thỏa mãn cái nhu cầu của mình, mà chúng con nhìn lên Chúa và hội thánh sẽ được phước vì có con ở trong hội thánh đó là người chúc phước cho hội thánh, người tìm cầu Ngài và người luôn luôn phục vụ vì cớ Ngài đặt chúng con tại đó. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và chúng ta cảm ơn Chúa khi ông David ông tôn cao một điều nữa, đó là về sự cứu rỗi Chúa đã ban cho ông. Ở trong phần C nói rằng nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao. Phục truyền đoạn 32 câu 29, Ồ Israel, ngươi có phước dường bao, hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi. Ai giống như ngươi, Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi, thanh gươm khiến cho ngươi được vinh hiển. Kẻ thù nghịch ngươi sẽ đến vua nịnh ngươi, còn ngươi, ngươi sẽ lấy chân giày đạp cất nơi cao của nó. Chúng ta cảm ơn Chúa khi chúng ta được ở trong nơi cao của Ngài, thì chân của chúng ta sẽ đạp được nơi cao của ma quỷ, của kẻ thù nghịch chúng ta. Và đây thật là được phước khi chúng ta được cứu qua Đức Chúa Jesus Christ. Giống như phần đầu tôi đã nói, chỉ cần nội Chúa cứu thôi thì cả cuộc đời này đã biết ơn rồi. Ngày xưa đó, người Trung Quốc đó, họ là cái người rất là biết ơn. Ai mà cứu cái mạng của họ thì họ dâng cái mạng đó cho người đó, để người đó yêu cầu bất cứ điều gì họ đều làm theo. Có người họ được có những người tốt giúp đỡ, nhưng mà có nhiều người ác thì họ cũng sẵn sàng để đền lại cái ơn cứu mạng mà người đó đã cứu. Nhìn lại chúng ta, Chúa Ngài cứu chúng ta, bao nhiêu người cảm ơn Chúa vì ơn cứu mạng của Ngài. Đáng lý chúng ta bị tù đày, đáng lý chúng ta bị rủa sả, đáng lý chúng ta bị hư mất. Ngài cứu chúng ta, Ngài ban ơn cho chúng ta, ngày hôm nay chúng ta có cơm ăn, áo mặc, chúng ta có nhà thờ, chúng ta có nơi để nhóm họp, có nơi để cầu nguyện, biết bao nhiêu điều để cảm tạ Chúa. Chúng ta trả ơn Chúa bằng cách nào? Xin Chúa ngày cứu chúng ta ra khỏi điều đó. Và khi mà chúng ta biết ơn Chúa là đấng cứu rỗi của chúng ta, thì kẻ thù phải suy phục danh của Chúa Giê-xu ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta sống cho bản ngã riêng của mình, chúng ta sống để làm thỏa mãn của mình, thì chúng ta là những người cộng tác với kẻ thù để phá hội thánh của Đức Chúa Trời, để phá những cuộc đời của người khác. Và chắc chắn trong anh em chúng ta không ai muốn như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết thì ma quỷ sẽ sử dụng, giống như Sao-lơ, giống những người theo Sao-lơ. Trong Sự Ký Nhất đoạn 16 câu 35, hãy nói: Hỡi Đức Chúa Trời, đấng chứng cứu chúng tôi, xin hãy cứu rỗi chúng tôi, hiệp chúng tôi lại và giải thoát khỏi các nước, để chúng tôi cảm tạ danh Chúa và nhờ sự ngợi khen Chúa mà lấy được làm vinh. Họ mong muốn hiệp lại được Chúa giải cứu, và họ khi Chúa giải cứu thì họ hiệp lại để cảm tạ Chúa. Ngày hôm nay hội thánh rối lên. Tại những người Chúa cứu không đến để cảm tạ Chúa, không phải hiệp lại để cảm tạ vì Chúa cứu rỗi mình, mà hiệp lại nhiều khi hiệp 1 thành hiệp 2, hiệp 3, hiệp 4, đem sự chia rẽ lẫn nhau. Vì không thấy được ơn cứu rỗi và Cha của chúng ta, Chúa của chúng ta, Thánh Linh của Ngài rất buồn vì có những người không biết ơn Ngài. Mà người nào biết ơn, Chúa ban thêm ơn. Bây giờ nếu quý vị thử đi, tập cảm ơn Chúa, tập nhìn mọi người cảm ơn Chúa, tập nhìn mọi hoàn cảnh cảm ơn Chúa, vì phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với chúng ta là như vậy. Nhưng mà thuộc câu kinh thánh đó mà có ứng dụng hay không? Cho nên xin Chúa ngày giúp cho chúng ta, để chúng ta có môi miệng cảm tạ Ngài. Có nhiều khi trong cuộc đời của tôi, nước mắt thì nó rớt vì có hoàn cảnh thật là khó khăn. Nhưng mà tôi quỳ xuống, tôi nói là con cảm tạ Chúa. Tôi cảm ơn Chúa cho đến khi lòng tôi được bình an. Và khi mà tôi cảm ơn Chúa, tôi biết ơn Ngài, thì tôi đứng dậy. Ngày hôm sau Chúa giải quyết cái điều đó cho tôi, hoặc là trong vài ngày sau đó Chúa Ngài giải cứu tôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nắm đây là cái chìa khóa để được phước và một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong Khải Huyền đoạn 7 câu 10, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Khi trên trời đó, tất cả thiên binh, thiên sứ của Chúa, 24 trưởng lão, tất cả đều quỳ xuống, tôn cao, chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ. Nếu ngày hôm nay chúng ta không tập để hát sướng, tôn cao, chúc tạ Chúa, lên trên đó họ hát, họ ca, ngợi Chúa 24/24. Cho nên hãy có một đời sống thiên đàng trên đất này. Hãy có một đời sống để chuẩn bị, vì chúng ta không biết ngày nào Chúa kêu chúng ta về. Và mỗi người chúng ta phải đối diện với Chúa và trả lời với Chúa về tất cả những gì chúng ta làm trên đất này. Đừng ý y, đừng nghĩ không ai biết. Chúa Ngài nhìn thấy mỗi cuộc đời, và Ngài đang nhìn vào mỗi người đang học lời Chúa như thế nào trong giờ phút này. Và một điều nữa, hồi nãy chúng ta học lời của Chúa là lời đời đời, và lời của Chúa sanh lại cuộc đời của chúng ta. Bây giờ ở trong Thi Thiên 138 câu 2, tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa, vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thân của Chúa. Chúa ngày muốn chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật, đó là lời của Đức Chúa Trời. Hãy dùng lời của Chúa để cầu nguyện, hãy dùng lời của Chúa để cảm tạ, hãy dùng lời của Chúa để chúc phước cho người khác, hãy dùng lời của Chúa để tôn cao, vì lời của Ngài rất là được tôn cao. Vì Chúa Giê-xu là ngôi lời. Và chúng ta thấy danh của Chúa, khi nghe đến danh của Chúa, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống. Mà đây nói là lời của Ngài còn được tôn cao hơn cả danh thân của Ngài nữa. Lời của Ngài rất là quyền năng. Lời của Ngài là như gươm bén. Và lời của Ngài phán một tiếng, trời đất này được tạo dựng nên. Lời của Ngài phán một tiếng, như lửa chạy trên đất này, lửa chạy rất nhanh. Lời của Ngài rao ra không trở về luống nhưng, mà làm trọn điều Ngài muốn và công việc Ngài sai khiến nó, vì lời của Ngài là ý của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tôn trọng lời của Chúa. Một điều để chúng ta cũng cảnh báo ở trong Roma đoạn 2 câu 24, vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại. Chúng ta thấy thay vì danh Chúa được tôn cao thì ở đây danh Chúa không được tôn cao. Và khi học điều này, tôi cầu nguyện và tôi ăn năn với Chúa rất là nhiều. Vì nhiều khi cái thái độ của mình, cái ý riêng của mình hay là một cái điều gì đó, chúng ta làm cho Chúa không được vinh hiển. Điều này tôi không phải nói anh em, mà tôi nói với chính tấm lòng của tôi, chính cuộc đời của mình. Và tôi ngồi tôi kiểm tra lại, tôi nói con xin Chúa Ngài tha tội cho con. Vô tình hay cố ý, con làm cho danh Chúa không được vinh hiển. Xin Chúa Ngài tha thứ. Nhiều khi trong phòng ăn, nhiều khi trong nơi chợ búa, nơi việc, nơi chỗ làm, nơi hội thánh của Chúa, chúng ta kiểm tra lại Chúa có được vinh hiển qua cuộc đời của mình hay không. Vì nhiều khi chúng ta đến đó chúng ta quên mất. Và tôi xin Chúa Ngài giúp cho con và Ngài nhắc cho con để biết rằng mắt của Ngài đang nhìn vào mỗi cuộc đời của chúng con. Và chúng ta cảm ơn Chúa khi ông ngợi khen Chúa về sự cứu rỗi, ông tôn cao về sự cứu rỗi Chúa ban cho ông, thì chúng ta cảm ơn Chúa là lời của Ngài cũng được tôn cao. Và chúng ta cũng được cảnh báo rằng hãy cẩn thận, vì cớ nhiều khi vì cớ chúng ta mà danh Chúa bị nói phạm giữa người ngoài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài giúp đỡ cho chúng con để biết cách để tôn cao danh của Ngài. Cảm tạ Ngài. Con xin Chúa Ngài giúp đỡ đời sống của chúng con, để chúng con thay vì than phiền, thay vì nghĩ những điều chúng con chưa có hay là chúng con không có, bây giờ chúng con sẽ tập để cảm ơn Chúa vì những gì Chúa đã ban cho chúng con. Chúa ban cho chúng con sự cứu rỗi, Chúa ban cho chúng con sự sống đời đời, Chúa ban cho chúng con có nơi ăn chốn ở, Chúa ban cho chúng con có nơi để thờ phượng, để giữ tâm linh chúng con không xa cách Chúa. Chúa ban cho chúng con có nơi để học lời của Ngài, để chúng con được trang bị đời này cũng như đời sau. Con xin Chúa cho chúng con tập để cảm tạ Chúa vì những người thân yêu của chúng con, những người Chúa đặt để chung quanh chúng con, thì chúng con sẽ cảm thấy thật là phước hạnh hơn biết bao nhiêu người. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và Chúa ơi, nội chỉ Chúa cứu chúng con ra khỏi địa ngục, Chúa cứu chúng con ra khỏi sự hành phạt, Chúa cứu chúng con ra khỏi sự hành hạ của Satan. Đó là điều để chúng con lớn tiếng vui mừng cảm tạ chúc tụng với cả cuộc đời này cũng không đủ nữa. Xin Chúa thay đổi thái độ của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. David ông tôn cao Đức Giê-hô-va hằng sống. Bây giờ ông cảm tạ Ngài vì Ngài là đấng tể trị trên mọi sự. Khi chúng ta biết điều này, chúng ta sẽ có một cái thái độ bình an, yên nghỉ. Thi Thiên 18 câu 47, tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi, khiến các dân suy phục tôi. Chúng ta sẽ coi Đức Chúa Trời Ngài báo oán ở trong Ê-sai 59 câu 18. Ngài báo trả cho người ta tùy theo việc họ làm. Sự thạnh nộ cho kẻ đối địch Ngài, sự báo oán cho kẻ thù nghịch Ngài, sẽ báo trả các cù lao. Chúng ta thấy mắt của Chúa Ngài nhìn để Ngài trả cho mỗi người tùy công việc Chúa làm. Nhiều khi chúng ta làm mà chúng ta quên, cho nên khi Chúa trả lại chúng ta la làng la xóm. Con đâu có làm cái đó mà tại sao điều này nó xảy đến với con? Tôi đã bị một lần và tôi học được điều này. Gieo gì gặt nấy. Có một lần tôi cũng dự phần vào một cái điều nói về một người. Tôi nói ít ít thôi. Nhưng mà hãy nhớ, gieo một gặt tới 30, 60, 100. Mà gieo gió thì gặt bão lốc. Và khi tôi gieo thì tôi không nhớ. đến khi tôi gặp rất là lớn. Bắt đầu tôi rất là bực mình. Và tôi ngồi tôi dùng dằn, tôi nói mình đâu có làm gì cái người đó đâu. Mà tại sao cái người đó lại nói những cái khủng khiếp như vậy? Tôi bắt đầu tôi bực mình, tôi lầm bầm, tôi ngồi đó. Thì tôi bắt đầu tôi được Chúa nhắc cho thi thiền là hãy yên nghỉ nơi Chúa. Tôi bắt đầu tôi yên nghỉ, tôi thờ phượng Chúa, tôi cầu nguyện. Chúa bày tỏ cho tôi, con gieo cho nên con gặt. Tôi nói Chúa ơi con gieo hồi nào? Chúa nhắc cho tôi nhớ chính xác lại những gì tôi đã gieo. Và tôi thay vì oán trách người đó, tôi bò xuống, ăn năn cầu nguyện, xin Chúa tha tội cho tôi. Ngày hôm nay nhiều khi mình phóng cái lời của mình ra, mình nói tôi giận, tôi nói vậy thôi. Nhưng mà không đâu quý vị, ma quỷ nó ghi chép hết cái đó để nó đeo đuổi và nó làm những cái gì mà chúng ta nói, vì Chúa ngài cho phép điều này. Mặt trời, mặt trăng còn thì giống gieo, giống gặt vẫn còn. Cho nên nhiều khi chúng ta không thấy cái sự báo trả. Cho nên mỗi ngày hãy về kiểm tra lại. Và mỗi lần chuyện gì xảy ra, hãy coi thử mình có gieo cái đó ở đâu không. Và ở đây chúng ta thấy rằng Chúa ngài thạnh nộ kẻ nào đối địch với ngài. Cái mức độ nó tăng cao hơn. Rồi báo oán cho kẻ thù nghịch. Người đời người ta cũng rất là sợ. Người ta nói ông trời có mắt hay là trời cao có mắt. Vì nhiều khi làm những cái điều không ai thấy. Giết người mấy chục năm, trốn đi biệt xứ. Nhưng mà một ngày nào đó nó sẽ lòi ra hết. Vì sao? Mắt của ngài đang nhìn xem để báo trả cho mỗi một người. Và ngày hôm nay Chúa ngài trả cho chúng ta để chi? Để cảnh báo chúng ta, để giúp cho chúng ta ăn năn. Vì nếu chúng ta không ăn năn, cái tội đó nó đeo đuổi chúng ta và nó trở nên sự rủa sả trong cuộc đời của chúng ta. Và chính những điều đó nó chuyển tải xuống trên con cái của chúng ta. Cho nên ngài không muốn điều này cho con dân của Chúa. Đó lý do tại sao Chúa để lời của ngài. Vì ngài chỉ cho chúng ta biết được cái ý của ngài dạy chúng ta như thế nào. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 6, chứ có ai phỉnh phờ anh em hay là làm hại anh em bất cứ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Mình nói ôi trong cựu ước Chúa nói Chúa báo oán, nhưng mà đây tân ước, ông Phaolô nhắc lại điều này. Tất cả mọi cái đều có sự báo trả. Nếu chúng ta giải quyết ở đây, nó không đeo chúng ta. Và chúng ta giải quyết, chúng ta xưng tội ở đây, đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời trên thiên đàng, chúng ta không cần phải trả lời về cái đó nữa. Vì khi ra mắt Chúa đó, mọi người phải trả lời về mọi lời nói hư không của mình lúc còn trong xác thịt. Chúa nói về con cái Chúa đó. Còn những người mà chưa biết Chúa, Chúa xử khác. Cho nên ở đây chúng ta sẽ nhờ Chúa để biết được rằng ngày Chúa sắp trở lại, chúng ta không biết khi nào. Mà chúng ta là những con người sẵn sàng để nhờ huyết Chúa, nhờ lời của ngài rửa sạch chúng ta, thánh hóa chúng ta, sanh lại chúng ta. Đừng mang những cái trong quá khứ, đừng mang những cái rủa sả, bắt đầu sống những cái đó, tại bà đó, tại ông đó, vì điều đó. Cho nên tôi mới như vậy. Đối với Chúa không có cái gì để gọi là biện hộ cả. Tất cả đều phơi trần trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa nhìn mà Chúa biết cái gốc nó từ đâu, chứ không phải là như cái cách của chúng ta. Với con người chúng ta có thể biện hộ được, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, ngài chúng ta không thể biện hộ được. Và ông cảm tạ Chúa là Chúa khiến các dân suy phục ông. Ở trên ông cảm tạ Chúa vì Chúa báo oán cho ông. Và ông nhìn thấy điều đó rất là rõ. Bây giờ ông cảm tạ Chúa vì Chúa khiến các dân suy phục ông. Ở trong Thi Thiên 63, ở trong Thi Thiên 66 câu 3 cũng có nói, hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng các việc Chúa đáng sợ thay. Nhân vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều suy phục Chúa. Thi Thiên 47 câu 3, ngài khiến các dân suy phục chúng tôi và là các nước phục dưới chân chúng tôi. Chúa ngài muốn làm nghiêng lệch thế nào tùy ý ngài. Cho nên chúng ta, khi chúng ta biết được rằng đời sống của chúng ta ở trong tay của Chúa, vận mạng của chúng ta ở trong tay của Chúa, cuộc đời của chúng ta, những gì xảy ra, chúng ta hãy nhờ cậy Chúa, Ngài có thể thay đổi tất cả mọi sự, vì Chúa rất là quyền năng, lớn lao và lạ lùng. Và bây giờ Chúa, trước đây ông David, ông kinh nghiệm được kẻ thù hay là các nước vâng phục họ ở dưới chân của họ. Bây giờ chúng ta sẽ coi trong thời Tân Ước, chính miệng Đức Chúa Giêsu Ngài nói điều gì. Trong Luca đoạn 10 câu 19, này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bồ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. David lúc đó mà ông đã kinh nghiệm được một sự đắc thắng rất là bứt phá, thì bây giờ chúng ta còn hơn nữa, vì Đức Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta. Ngài ban quyền năng, cái chữ quyền có nghĩa là có uy quyền của Chúa, quyền năng của Đức Thánh Linh Chúa ở trong chúng ta. Cho nên điều chúng ta mong muốn là làm sao để Thánh Linh của Ngài giúp đỡ chúng ta hơn là chúng ta chỉ muốn cái quyền năng. Ngày hôm nay có nhiều người thích chạy theo quyền năng, nhưng mà điều mà Chúa Ngài muốn con dân của Chúa là hãy chạy theo Chúa Giêsu, hãy khao khát Đức Thánh Linh của Ngài, hãy mong muốn làm sao để làm đẹp lòng Ngài, tự động các bông trái và ân tứ nó phát lộ ra. Và trong Khải Huyền đoạn 3, câu 9, này, ta ban cho các ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài là đấng tể trị trên mọi sự. Con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng báo oán cho chúng con, cho nên chúng con không cần phải sống trong sự hận thù. Mà chúng con xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con. Và điều chúng con mong muốn hơn là Ngài tha thứ cho kẻ thù nghịch của chúng con. Chúng con không muốn nhìn thấy họ bị báo trả những việc họ đã gây cho chúng con. Xin Chúa Ngài tha thứ, Ngài giúp đỡ và xin Chúa Ngài ban cho chúng con quyền năng của Ngài để chúng con giày đạp trên rắn, bồ cạp và mọi kẻ nghịch thù dưới chân, không có gì làm hại chúng con được. Vậy chúng con biết vì cớ Chúa yêu chúng con, cho nên kẻ thù của chúng con, ma quỷ, những người thuộc về chúng nó phải đến mà sắp mình dưới chân của chúng con, và chính mắt con đã nhìn thấy những công việc này. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước và giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta sẽ ngưng ở đây và chúng ta sẽ được học tiếp bài này về ông cảm tạ về cái sự giải cứu của Chúa như thế nào, và ông cảm tạ và chúc phước cho dòng dõi mình trong bài sắp tới chúng ta sẽ học. Bây giờ chúng ta sẽ hướng về Chúa để cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con thêm lời cảm tạ vào trong lời cầu nguyện của chúng con, thêm sự chúc tụng vào trong đời sống của chúng con, để đời sống của chúng con còn sống ngày nào, chúng con sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va chừng đó. Xin Chúa giúp cho chúng con trung tín trong việc nhỏ, vì Chúa Ngài rất thích để nhìn thấy chúng con mà ban cho chúng con những việc lớn lao. Hãy cho chúng con đắc thắng những cái nhỏ trong cuộc đời của mình. Ngài sẽ giúp cho chúng con tiếp tục đắc thắng những cái lớn lao hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin sự tể trị của Ngài trong cuộc đời của chúng con. Con dâng tấm lòng này cho Chúa, cuộc đời này cho Chúa, với tấm lòng biết ơn trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.